Chương 8 Nghĩa binh ở phố Baker. Thế thì... Tôi hỏi. Toby đã nhầm lẫn. Nó đã làm đúng điều ta đòi hỏi nó. Holmes vừa nói, vừa đưa con chó xuống khỏi thùng và kéo nó ra khỏi xưởng gỗ. Nếu anh chịu nghĩ đến lượng mộc du chuyên chở tại London trong một ngày, thì không có gì phải ngạc nhiên nếu đường theo dấu vết của chúng ta bị tắc nghẽn. Hôm nay con đường này được sử dụng nhiều lắm. Chú Thò bị khốn khổ chẳng có gì đáng quở trách cả. Tôi nghĩ ta phải quay trở lại từ dấu vết thứ nhất thôi. Đúng thế, cũng may là con đường không đến nỗi dài lắm. Điều đánh lạc hướng con chó ở góc quảng trường hiệp sĩ, dĩ nhiên là do sự kiện hai con đường gặp nhau. Đã gặp nhau rồi, tách xa nhau về hướng đối nghịch. Chúng ta đã đi theo hướng sai. Giờ chỉ còn lần theo hướng kia thôi. Việc này chẳng có gì khó khăn. Khi quay trở lại nơi nó đã lầm đường, Toby quay một vòng tròn lớn rồi phóng theo hướng mới. Cần phải trông chừng sao cho nó không đưa ta đến địa điểm xuất phát của một cái thùng đựng mộc du khác. Tôi lưu ý. Vâng, tôi đã nghĩ đến điều đó. Nhưng anh cũng thấy rằng nó đứng yên trên lề đường, trong khi có một chiếc xe chở mộc du mới chạy ngang qua. Không, anh Watson à, lần này thì ta đi đúng hướng rồi. Hướng này dẫn về phía sông, ngang qua quảng trường Belmont và phố Hoàng Tử. Khi đến cuối phố Bra, nó đâm thẳng xuống bờ sông, nơi có một khúc cầu nhỏ bằng gỗ. Toby dắt chúng ta đến đầu cầu, và cứ đứng đây rên ư ử trước dòng sông đen ngòm. Ta thật không may, Holmes nói. Bọn chúng đã tẩu thoát bằng tàu rồi. Nhiều tàu và thuyền nhẹ bồng bềnh trên nước bên chiếc tàu gỗ. Chúng tôi dắt Toby đến từng chiếc một. Nó ra sức đánh hơi, nhưng chẳng có kết quả gì. Cách chiếc cầu tàu thô sơ không xa, có một ngôi nhà gạch nhỏ. Ở cửa sổ thứ hai trên một tấm biển gỗ, trên có ghi hàng chữ lớn Mordecai Smith, và bên dưới cho mướn tàu theo giờ hoặc ngày. Một tấm biển thứ hai treo bên cửa ra vào cho biết căn nhà còn có thêm một chiếc thuyền máy chạy bằng hơi nước. Thật vậy, tôi thấy có một đống than lớn cạnh cầu tàu. Holmes xem xét khu vực bằng cái nhìn chán ngán. Bậy thật, anh nói. Mấy tên này khôn lanh hơn tôi nghĩ. Có vẻ như chúng đã khỏa lấp được dấu vết của chúng rồi. Tôi e rằng chúng đã tuân theo một phương pháp được bàn bạc kỹ lưỡng trước đó. Anh tiến lại gần nhà, vừa lúc cửa mở. Một cậu bé tóc quăn khoảng 6 tuổi chạy ùa ra. Theo sau là một người đàn bà khỏe mạnh, gương mặt hồng hào, tay cầm chiếc khăn xốp. Jack, trở lại đây mẹ rửa ráy cho! Bà gọi lớn. Có lại đây không nào, đồ quỷ sứ? Nếu bố mày về mà trông thấy mày như thế, thì chắc chắn ông ấy sẽ la toáng lên cho mà xem. Chà, cậu bé xinh quá! Holmes nói lớn, như thể xác lập vị trí chiến lược của đôi bên. Có thể nào tưởng tượng được đôi má hồng đến thế không? Này, cậu Jack, cậu thích cái gì nào? Vâng, nếu được thì cháu thích có hai shilling. Cậu bé tuyệt vời đáp sau một hồi suy nghĩ. Thế thì đây, bắt lấy này. Quả thật bà có cả một kho tàng tinh khôi đấy, bà Smith ạ. Xin chúc phù hộ ông, thưa ông. Nó còn hơn thế nữa kia. Nhưng lắm lúc nó cũng làm cho tôi đến phát điên lên. Nhất là khi nhà tôi phải đi vắng nhiều ngày. Thế ông nhà đi vắng? Holmes hỏi giọng thất vọng. Tiếc quá, tôi lại có ý muốn tiếp chuyện với ông. Ông ấy ra đi từ sáng hôm qua, thưa ông. Và cũng phải nói thật là tôi đang bắt đầu lo ngại. À, mà nếu là về nhà, về chuyện thuê tàu, thưa ông, thì chắc là tôi có thể giúp ông được. Tôi muốn thuê chiếc thuyền máy chạy hơi nước của ông nhà. Thế thì thưa ông, tiếc quá. Ông ấy đã ra đi bằng chính chiếc thuyền ấy. Thật ra tôi cũng ngạc nhiên, vì nó chỉ có vừa đủ thang để đi đến Woodwich và trở về thôi. Nếu ông nhà tôi đi bằng chiếc xà lan chở hàng, tôi cũng chẳng lo lắng gì. Công việc làm ăn đôi khi kéo ông đến mãi tận Gravesend, và khi nào ở đấy bận nhiều công chuyện, ông cũng thường lưu tại đó. Nhưng với chiếc thuyền máy không đủ thang, thì phỏng làm được việc gì? Ông nhà có thể kiếm mua thang ở một bến tàu nào đó khi xuôi sông. Có thể như thế thật, thưa ông, nhưng đó không phải là thói quen của ông ấy. Đã nhiều lần tôi nghe ông la lối chửi rủa vì những món tiền người ta đòi để lấy vài bao thang. Vả lại tôi không ưa được cái lão chừng gỗ với cái lối ăn nói lạ hoắc. Lão ta có cái đầu trông không nào vào được tí nào. Sao mà lúc nào lão cũng rảo quanh đây thế? Người đàn ông chân gỗ, Holmes hỏi bằng giọng ngạc nhiên một cách ngây thơ. Vâng, thưa ông, một gã đàn ông khuôn mặt sạm đen, trông đến là giống khỉ. Hắn đến nhà tôi nhiều lần, chính hắn đã đánh thức ông ấy dậy đêm hôm kia. Có điều lạ hơn nữa là nhà tôi biết hắn ta sẽ đến, vì ông đã đổ đầy nước vào nồi súp da trên chiếc đò máy. Tôi chẳng quanh co gì, thưa ông, thật tôi lo quá chừng. Nhưng thưa bà Smith thân mến, dầu sao bà chẳng việc gì phải lo ngại cả, Holmes nhún vai nói. Nhưng trước hết, làm sao bà có thể bảo người đến đêm ấy chính là gã đàn ông chân gỗ? Tôi không sao hiểu được là bà lại có thể quả quyết như vậy. Chính giọng nói của hắn, thưa ông. Tôi biết giọng nói của hắn, nó nghe như khản đục. Hắn gõ vào cửa sổ, lúc ấy vào khoảng 3 giờ sáng. Ê, trong kia, thức dậy đi. Hắn bảo, đã đến giờ đổi phiên gác rồi đấy. Ông nhà tôi đánh thức Jim, con trai cả chúng tôi, và thế là họ ra đi, không buồn nói với tôi một lời. Tôi nghe rõ cả cái tiếng chân gỗ ầm vang lên trên đá lát đường. Còn tên chân gỗ kia, hắn đến một mình sao? Thưa ông, tôi không thể nói chắc chắn được, tôi chẳng nghe thấy có giọng nói nào ai khác. Tôi tiếc lắm, bà Smith à, tôi cần một chiếc đò máy, và tôi đã nghe người ta nói tốt về chiếc... À, mà chiếc đò máy ấy tên là gì nhỉ? The Aurora, thưa ông. À, có phải đó là chiếc đò máy cũ kỹ sơn màu xanh lục, có viền một đường vàng và đáy rất rộng? Không phải thế đâu, nó là một trong những chiếc tàu thon dài nhất đang chạy trên sông. Và nó được sơn mới lại tuyền đen với hai viền đỏ. Cảm ơn. Tôi mong bà sẽ sớm nhận được tin tức của ông nhà. Tôi sắp sửa xuôi sông đây. Và nếu tôi thấy chiếc The Aurora, tôi sẽ cho vị chủ tàu biết là bà đang lo lắng. Bà vừa nói ống khói tàu màu đen. Không, thưa ông, đen với một đường viền màu trắng. À, hẳn nhiên rồi, hai bên mới màu đen. Xin chào bà Smith. Người lái đò và chiếc đò của anh ta kia rồi, Watson. Ta hãy nhờ đưa qua sông. Với những người thuộc loại này, Holmes nói tiếp khi chúng tôi ngồi vào chiếc thuyền gần chỗ lái tàu. Điều quan trọng là đừng bao giờ cho họ có cơ hội nghĩ rằng những điều họ thuật lại cho ta có một tầm mức trọng yếu nào đó. Nếu không, họ sẽ ngậm miệng hến ngay. Nhưng ngược lại, bạn cứ giả vờ nghe họ một cách miễn cưỡng, bạn mới may mắn được biết những điều bạn muốn biết. Dầu sao ta đã được biết, ta sẽ phải làm những gì rồi, tôi nói. Vậy kế hoạch anh như thế nào? Mướn một chiếc đò máy rồi xuôi dòng sông để tìm ra chiếc The Aurora. Nhưng thưa ông bạn thân mến của tôi ơi, đó mới thật là công tác khổng lồ. Chiếc đò máy kia có thể cập vào bất cứ cầu tàu nào bên bờ sông, từ giữa đây và Greenwich. Qua khỏi cầu, Những điểm cập tàu tạo thành một mê lộ hàng dài hàng dặm. Ta sẽ phải mất tôi, không biết bao nhiêu ngày mới có thể thám hiểm tất cả được. Nếu thế thì ta nhẫn cảnh sát vậy. Không đâu, chắc hẳn là tôi sẽ liên hệ với Anthony Jones, nhưng chỉ vào lúc sau cùng thôi. Anh ta không phải là người tệ, và tôi chẳng muốn làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hại cho anh ấy về mặt nghề nghiệp. Nhưng tôi thích hành động một mình hơn, nhất là hiện nay công việc của ta đã tiến triển rất nhiều. Hay là ta có thể đăng vào một rao vặt trên báo, hỏi thăm những chỉ dẫn ở những người bảo vệ các bến tàu? Mỗi lúc một tệ hơn, các bạn của chúng ta lúc bấy giờ biết ngay là chúng ta đang truy nã họ gắt gao, và họ sẽ rời khỏi nước này ngay. Tất nhiên dầu sao họ cũng sẽ ra đi thôi, nhưng chừng nào họ còn cảm thấy tuyệt đối an toàn, họ sẽ chẳng vội vã gì đâu. Quyết tâm của chàng thám tử John sẽ giúp ta trong việc này. Các nhật báo chắc chắn sẽ trình bày quan điểm của anh ấy, và mấy tên đào thoát của chúng ta sẽ tin là cảnh sát đang lầm đường. Vậy ta làm gì đây? Tôi hỏi khi chúng tôi lên bờ, gần trại giam Milk Bank. Ta sẽ lên chiếc xe ngựa kia, về nhà, gọi bữa ăn, rồi đi nằm một tiếng. Rất có khả năng là đêm đến đây, ta sẽ phải thức suốt. Bác Sở Ích ơi, hãy cho chúng tôi xuống trạm bưu điện đầu tiên trên đường. Chú Toby vẫn còn đắc dụng cho chúng ta. Ta hãy giữ nó lại. Xe ngựa dừng trước bưu điện phố Great Peter và Holmes xuống gửi một bức điện tín. Theo anh thì tôi đã gửi điện cho ai? Anh hỏi tôi lúc trở ra. Tôi thật chẳng nghĩ ra đâu. Anh có còn nhớ phòng cảnh sát đặc biệt phố Baker không? Tôi đã có nhờ đến họ trong vụ Jefferson Hope. Vâng, có. Thế rồi sao? Thì đây, đúng là một bài toán điển hình mà sự giúp đỡ của họ có thể rất là quý báu cho ta. Nếu họ thất bại, tôi có cách khác. Nhưng trước hết, tôi thử nghiệm cách này xem sao. Bức điện tín của tôi gửi đến chàng trung úy nhỏ bé của ta, tên gọi là Wittgen. Tôi nghĩ anh ta và các bạn sẽ đến thăm ta trước khi ta dùng xong bữa điểm tâm. Bây giờ vào khoảng 8 giờ rưỡi, và các sự cố trong đêm bắt đầu có tác dụng nặng nề. Tôi mệt mỏi, ê ẩm, đầu óc rối bời. Để chịu đựng được, tôi không có được cái nhiệt tình nghề nghiệp của anh bạn tôi. Vả chăng tôi không tài nào xem xét vấn đề một cách trừu tượng, như là một bài toán có tính tri thức đơn thuần. Về phần Bartholomew, tôi được nghe thiên hạ nói nhiều điều không tốt về ông ta. Còn những kẻ hạ sát ông ta cũng không gây nơi tôi mối ác cảm quá lắm. Nhưng nói đến kho báu thì lại là chuyện khác. Kho báu ấy, trên nguyên tắc, là sở hữu của cô Morstan, toàn bộ hay một phần. Chừng nào còn cơ may tìm lại được nó, thì tôi sẵn sàng cống hiến cả mạng sống của tôi. Nhưng nếu thế thì thành công của chúng tôi có lẽ sẽ đưa cô ta mãi mãi ra khỏi tầm tay của tôi. Song mối tình của tôi, nếu để cho một suy nghĩ như thế ảnh hưởng, thì hóa ra chẳng quá vị kỷ và nhỏ nhen sao? Holmes có thể hành động vào việc bắt giữ tội phạm. Còn tôi lại có một lý do 10 lần mạnh hơn để lấy lại kho báu. Về đến phố Baker, sau khi tắm và thay quần áo, tôi cảm thấy khoan khoái vô cùng. Khi bước xuống phòng, tôi thấy bữa điểm tâm đã dọn ra, và Holmes đang pha cà phê. Người ta đang bàn tán về vụ án. Anh vừa nói vừa chỉ vào tờ báo đã lật ra. Một nhà báo có tài ở khắp mọi nơi, và chàng John có thừa quyết tâm và đầy nghị lực đã thu xếp nội vụ giữa hai người. Nhưng chắc anh đã phải ngấy chán với câu chuyện này rồi. Hãy dùng món trứng thịt muối đi đã. Tôi chụp lấy tờ báo và đọc bài ngắn dưới nhan đề: Một vụ án bí ẩn tại Thượng Norwood, báo Standard. Hôm qua, vào khoảng nửa đêm, ông Bartholomew, cư ngụ tại biệt trang Pondicherry, thượng Northwood đã được người ta tìm thấy chết trong phòng riêng. Tình huống xảy ra cho thấy đây là một hành động tội ác. Theo chỗ chúng tôi được biết, trên thi thể nạn nhân, người ta không tìm thấy một dấu vết hung bạo nào. Nhưng một bộ sưu tập quý giá gồm những châu báu Ấn Độ do người quá cố khả kính thừa hưởng của thân phụ đã biến mất. Tội ác do ông Sherlock Holmes và bác sĩ Watson là hai người đã đến căn nhà cùng với Tavius Soto, em của người quá cố, phát hiện. Một dịp may đặc biệt đã khiến ông Anthony Jones, nhà thám tử nổi danh của Sở Cảnh sát Trung ương, có mặt tại ti cảnh sát Northwood. Nhờ thế, ông đã có mặt tại hiện trường sau khi có lệnh báo động chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Kinh nghiệm và tài ba của ông ta hướng ngay vào việc truy tầm tội phạm. Kết quả tốt đẹp là người em của nạn nhân, Thaddeus Soto, bà quản gia Bernstein, người đầu bếp Ấn Độ tên Larao và người gác cổng Mạc Merdu đều bị bắt. Thật vậy, rõ ràng là một hay nhiều tên trộm đó phải biết rõ ngôi nhà. Những hiểu biết kỹ thuật lừng danh của ông John kết hợp với những biệt tài cũng nổi tiếng không kém của ông đã giúp ông chứng minh một cách không thể bác bỏ được là bọn cướp không thể nào xâm nhập được bằng cửa ra vào hoặc bằng cửa sổ. Chúng đã leo lên mái nhà, đột nhập bằng cửa trổ trên mái, chui xuống căn phòng ăn thông với gian phòng nơi tìm thấy tử thi. Thế là người ta dứt khoát gạt bỏ giả thiết một vụ đánh cắp đơn thuần do những kẻ lạ mặt. Hành động chống vánh và quả quyết của đại diện pháp luật tỏ rõ rằng trong những trường hợp như thế, ta có lợi lớn nếu giao cuộc điều tra cho một bộ óc duy nhất, mạnh mẽ và làm chủ phương tiện của mình. Ta không thể không nghĩ rằng một kết quả như vậy cống hiến một luận cứ có trọng lượng thám tử của ta. Lúc bấy giờ, người này sẽ được tiếp xúc chặt chẽ hơn và có hiệu quả hơn với những vụ mà họ phải điều tra. Tuyệt diệu phải không? Holmes vừa nói vừa mỉm cười nâng tách cà phê. Anh nghĩ thế nào?
Tôi nghĩ suýt nữa chúng ta cũng bị bắt.
Ý kiến của tôi cũng thế. Chắc tôi không dám chịu trách nhiệm về sự tự do của chúng ta nếu đột nhiên anh ta lại nổi cơn quyết liệt khác.
Đúng ngay lúc ấy, cả ngôi nhà vang lên tiếng chuông kéo dài. Chúng tôi nghe thấy bà Hudson, chủ nhà trọ, thốt lên những lời ta thán và những câu mắng mỏ gay gắt.
Trời đất! Tôi vừa kêu lên vừa đứng dậy khỏi ghế.
Anh Holmes à, tôi nghĩ chắc họ đến bắt ta đấy.
Không, không đến nỗi khủng khiếp như thế đâu. Tôi nhận ra ngay đội cảnh sát trợ lý của tôi mà, đám nghĩa binh Baker đấy.
Thật thế, tiếng la hét đinh tai và tiếng chân không chạy vội vàng vang dội trên cầu thang, và 12-13 đứa bé lang thang nhớp nhúa rách rưới chạy ùa vào phòng. Tôi nhận thấy mặc dầu sự xâm nhập có ồn ào thật, nhưng chứng tỏ có kỷ luật. Chúng lập tức đứng xếp thành hàng, và đứng trước chúng tôi là những khuôn mặt trẻ con linh hoạt vui vẻ. Sau đó, một đứa trong bọn chúng bước lên với một vẻ uể oải bề trên, trông thật buồn cười so với lứa tuổi của cậu. Đúng là một chú ngáo ộp.
Đã nhận rõ tín hiệu của ông, thưa ông. Nó báo cáo. Cháu đưa tụi nó lại gặp ông đầy đủ. Phí tổn chuyên chở tính tất cả là 3 shilling 6 pence.
Đây, Holmes vừa nói vừa lấy tiền ra.
Bận sau cháu chỉ việc nghe các bạn báo cáo, rồi báo lại cho chú là được rồi. Chú không muốn các cháu đến đông như thế này nữa.
Tuy thế, tiện đây, chú cũng muốn tất cả đều nghe rõ lệnh công tác của chú. Chú muốn tìm ra nơi đậu của một chiếc đò máy tên là Dirora.
Tên người chủ là Mordecai Smith. Đò chắc là đã xuôi sông và ngừng lại đâu đó. Nó màu đen, hai bên có viền màu đỏ. Ống khói cũng màu đen,
và có một vạch trắng. Một trong các cháu phải trụ lại bến của Mordecai Smith đối diện với Milbank để xem ông ấy có trở về không. Số còn lại chia nhau hai bờ sông và mỗi cháu phải làm tròn trách nhiệm của mình một cách chu đáo. Hễ có tin gì là cho chú biết ngay. Chú nói rõ tất cả rồi chứ?
Vâng, thưa sếp. Quyết trình đáp. Giá cả như thường lệ, lại thêm một guinea chai tìm thấy chiếc đò máy kia. Đây, tiền công một ngày chú đưa trước. Và bây giờ bắt tay vào việc đi.
Anh trao cho mỗi đứa một shilling. Thế là đám trẻ tuôn xuống cầu thang. Chỉ một lát sau, tôi đã thấy chúng chạy dài theo con đường.
Nếu chiếc đò máy còn trên mặt nước, lũ trẻ sẽ tìm thấy thôi.
Holmes nói và đứng dậy khỏi bàn.
Anh đốt ống điếu.
Chúng có thể đi khắp mọi nơi, thấy tất cả và nghe tất cả. Tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm thấy chiếc đò trước tối nay. Trong khi chờ đợi, ta chẳng làm được gì đâu. Muốn lần lại dấu vết, ta phải tìm thấy chiếc The Aurora hoặc Mordecai Smith.
Tôi chắc là Toby sẽ được một bữa ăn no nê với bữa ăn còn lại của chúng ta. Anh có đi nghỉ không, anh Holmes?
Không, tôi không thấy mệt. Tạng người tôi kể cũng lạ. Tôi nhớ chưa có lần nào bị mệt mỏi vì công việc. Ngược lại, nhàn rỗi khiến tôi kiệt sức hoàn toàn. Tôi đi hút chút đỉnh và suy nghĩ về cái vụ án lạ lùng đã đưa đến cho chúng ta một thân chủ thật là duyên dáng. Nếu có nhiệm vụ nào dễ dàng, thì đó chính là nhiệm vụ của chúng ta. Những người có chân gỗ đâu phải là nhiều lắm. Còn về tên kia, tôi nghĩ hắn ta tuyệt đối là duy nhất trong chủng loại.
Lại còn tên kia nữa?
Tôi không có ý chơi trò ú tim với anh đâu, Watson à. Tuy nhiên anh chắc cũng có một chút ý kiến chứ, phải không nào? Ta hãy xem lại các dữ kiện. Đôi chân không nhỏ thó, mấy ngón chân không bao giờ bị ép trong giày, cái chùy bằng đá, tính nhanh nhẹn kỳ lạ, những mũi tên tẩm độc.
Một người mang gì? Tôi buộc miệng kêu lớn. Có lẽ đó là một trong số những người Ấn mà Jonathan Small đã cộng tác.
Đáng ngờ lắm, anh nói. Tôi đã nghĩ đến cách giải thích này lúc trông thấy thứ vũ khí lạ lùng kia. Song những dấu chân kỳ quặc đã khiến tôi phải xét lại vấn đề. Một số dân cư Ấn Độ quả thật dáng người nhỏ, nhưng không người nào lại có thể để lại dấu chân như thế. Người Ấn có bàn chân dài và thon, người Hồi giáo có khác là ngón chân cái tách hẳn mấy ngón khác, vì họ mang dép có quai kẹp giữa ngón cái và ngón thứ hai. Hơn nữa, những mũi tên kia chỉ có thể duy nhất được bắn ra bằng ống đồng. Thế thì anh chàng mang di của chúng ta có thể từ đâu đến?
Từ Nam Mỹ chăng? Tôi thử nói liều.
Holmes với tay lên kệ sách và lấy xuống một cuốn sách dày cộm. Đây là cuốn thứ nhất của bộ bách khoa đang được xuất bản. Ta có thể xem nó là hiện đại nhất. Ta đọc thấy gì nào? Quần đảo Andaman nằm cách đảo Sumatra 340 dặm về phía bắc, trong vịnh Bengal. Còn gì đây? Xem nào. Khí hậu ẩm thấp, đá ngầm san hô, cảng Blair, trại tù khổ sai quân đội, đảo Rutland, đồn Điền Bông.
À, đây rồi.
Dân bản xứ quần đảo Andaman có thể tự hào là dân tộc nhỏ nhất trên quả đất, mặc dầu một số nhà nhân chủng học dành danh vị này cho bộ tộc Bushman ở châu Phi, bộ tộc da đỏ Dixter ở châu Mỹ và bộ tộc Terra di Fuegian chiều cao trung bình của họ không quá 4 feet. Nhưng nhiều người trưởng thành có thể tạng bình thường lại còn thấp hơn nữa. Bộ tộc này có tính bạo tàn và khó tính, nhưng khi ta đã chiếm được cảm tình của họ
thì họ có thể rất hết lòng hết dạ với ta.
Xin anh nhớ cho điều đó, Watson ạ. Bây giờ hãy nghe nốt đoạn tiếp.
Ngoại diện của họ rất ghê khiếp, đầu thì to tướng chẳng ra hình thù gì, mắt nhỏ, đường nét trên mặt thì biến hình, chân tay nhỏ thó. Họ tàn bạo và khó tính, đến nỗi chính quyền Anh đã thất bại trong mọi cố gắng để lấy được lòng tin của họ. Từ thuở nào họ vẫn là nỗi hãi hùng cho những người bị đắm tàu mà họ tàn sát bằng chùy đá hoặc tên tẩm độc. Những cuộc tàn sát này luôn kết thúc bằng một bữa tiệc thịt người.
Thế đó, mồm dân tộc hữu nghị và hiếu hòa, Watson ạ. Nếu anh Mangi của chúng ta được tha hồ hành động, thì vụ án này sẽ có một diễn biến còn khủng khiếp hơn nhiều. Tuy thế, tôi nghĩ rằng ngay đến bây giờ, Jonathan sẽ tiếc hối hụi nếu không dùng tên Mangi này.
Nhưng bằng cách nào mà hắn kiếm ra được một tên tòng phạm cỡ đó?
À, tôi cũng không thể nói anh rõ thêm hơn nữa. Tuy nhiên, ta đã xác định được là Small đã cư ngụ tại đảo Adaman.
Thế thì có gì là lạ nếu hắn có một người bạn là dân bản xứ?
Ta sẽ hiểu biết tất cả điều đó vào đúng thời điểm. Tôi chắc chắn như vậy.
Thôi đi, Watson. Trông anh đã rã rời quá rồi. Ngã lưng trên tràn kỹ chốc lát đi. Thử xem tôi có thể đưa anh vào giấc ngủ được không?
Anh lấy cây violin và bắt đầu dạo trong khi tôi nằm nghỉ. Đó là một điệu nhạc mơ mộng êm ái, chắc hẳn do anh sáng tác, vì anh biết sáng tác tùy hứng với rất nhiều tài năng. Tôi mơ hồ hình dung đôi tay gầy guộc, nét mặt chăm chú của anh. Sau đó, tưởng chừng như tôi xa dần trong yên ổn, bồng bềnh trên mặt biển âm thanh, để rồi bước vào một vùng mộng ảo có khuôn mặt xinh xinh của Mary Morstan nghiêng trên tôi.